Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website giao cầu.com, và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Một buổi chiều năm 2002 tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế, có một cô sinh viên đang tất bật phỏng vấn những vị du khách với bản questionnaire dài 5 trang. Cô vô tình gặp một chàng trai Ấn Độ, đơn thuần chỉ vì cuộc phỏng vấn. Chàng trai nhìn cô gái, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, có cái gì đó khiến tim anh run lên. Anh khẽ ngắm cô gái làm việc. Khi thấy cô chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh bước thật vội đến.
Xin lỗi, em đã làm xong công việc phỏng vấn của mình chưa?
À, chưa, em đang tạm nghỉ một chút. Cô gái trả lời bằng giọng Anh thật chuẩn xác.
Em là sinh viên sao?
À vâng, em là sinh viên năm nhất.
Tôi là bác sĩ chấn thương chỉnh hình.
Em không biết.
À, có nghĩa là làm giải phẫu đấy.
À.
Tôi là Rais, có nghĩa là quốc vương. Tên em là gì?
Tên em là Nguyệt Âm, nó có nghĩa là ánh trăng.
Ồ, một cái tên thật đáng yêu. Tôi sẽ gọi em bằng Anna nhé.
Nhưng em không phải là Anna.
Ở đất nước tôi, người ta sẽ gọi em bằng Anna.
Tuy ông, đó là cái tên mà em đặt và em yêu nó.
Ừ.
Câu chuyện của họ không kéo dài được lâu. Chiếc loa phóng thanh đã phá đi tiếng của cô tiếp viên mời hành khách. Trong vội vã, chàng trai ngỏ ý.
Đã đến giờ bay rồi, đây là danh thiếp của tôi. Em có thể cho tôi địa chỉ liên lạc được không?
Nếu ông có một câu hỏi nào về đất nước Việt Nam, hãy liên lạc với em qua địa chỉ email.
Tôi sẽ gửi email cho em, tôi hứa, chắc chắn, tôi hứa đấy. Chào Nguyệt Anh, có lẽ là em đã quên tôi, nhưng tôi thì thật sự không thể nào quên em được. Hình ảnh của em vẫn còn động mãi trong tâm trí tôi. Em đã làm tôi thật sự ấn tượng. Tôi chưa từng biết một cô gái Việt Nam nào cả. Tôi gửi email này cho em cùng với một tấm ảnh của tôi nữa, để em nhớ tôi là ai. Tôi là Ray, người mà em đã phỏng vấn mấy ngày hôm trước. Và tôi đã về nhà, dự định ở mấy hôm, sau đó lại qua New Zealand vì tôi đã có một công việc ổn định ở đó. Em đừng cười tôi, và đừng sợ với bộ ria của tôi nhé. Và nếu em không thích, thì tôi sẽ cạo nó đi.
Cô gái quá ngạc nhiên với email mới nhận được từ một người lạ, chưa được lưu trong danh sách email. Sốc, trời đất ơi.
Cảm ơn em đã trả lời email của tôi. Tôi rất ngạc nhiên và sung sướng. Tôi liên tục kiểm tra email xem có email nào từ một cô gái Việt Nam không. Và em đã trả lời. Tôi cảm nhận em là một người rất nhẹ nhàng.
Và một cách thật nhẹ nhàng, tình yêu len lỏi vào trong hai trái tim ở hai vùng đất xa. Ray, xin lỗi anh, em không thể bỏ gia đình mà theo anh được. Anh đã chờ em nhiều năm, vậy nên anh đừng chờ em nữa, hãy nghĩ cho mình và cho gia đình. Em vẫn còn phải mất một năm nữa để hoàn thành chương trình cử nhân. Hơn điều đó là em vẫn không đủ can đảm rời gia đình để đến sống cùng anh. Dường như tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn. Em rất yêu và biết ơn gia đình anh, nhất là em gái anh đã dành cho em sự yêu thương dịu ngọt. Em đã rất hạnh phúc. Nhưng em không thể nhìn mẹ tiều tụy hơn được nữa. Ngày cuối năm 2008. Ray, dạo này anh thế nào? Có khỏe không? Có gì mới chưa? Lâu quá rồi em không liên lạc với anh. Xin lỗi anh vì nhiều lần em đã không trả lời. Nhưng vì...
Anh đã kết hôn rồi và có một cô con gái 3 tháng tuổi, trông nó xinh xắn và dễ thương. Em có biết tên bé là gì không? Anh đã đặt tên bé theo tên của em, Anna.
Anh không nên đối xử tàn nhẫn với vợ anh như thế, và anh sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được anh lấy tên em đặt tên cho con gái của mình. Em không vui chút nào. ngày tháng 2 năm 2009.
Anh đã nói dối với em rằng anh đã có vợ và một con gái. Anh được nghe em kể là em đã có bạn trai. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể mở lòng mình ra được sau những gì đã xảy ra. Mẹ giúp anh cưới vợ nhiều lần, nhưng có lẽ anh cần thêm thời gian. Anh nghĩ là anh ở như vậy với bố mẹ cũng được rồi.
Anh đừng như vậy, sẽ làm em phải lo lắng. Anh phải có cuộc sống riêng của mình. Một người phụ nữ hết lòng sẽ ở bên anh. Tháng 10 năm 2009, em đang viết cho anh trên chuyến bay từ Sài Gòn sang Đài Loan. Em sẽ quá cảnh ở Đài Bắc, hy vọng là qua Hàn Quốc, em có thể xin visa để ghé Đài Bắc ít ngày trước khi về Việt Nam. Em đi nghiên cứu hôn nhân xuyên quốc gia Hàn Việt. Nhiều người bảo em nghiên cứu làm gì, đến một ông chồng Hàn sẽ biết ngay thôi. Em biết những gì mà các cặp đôi khác quốc gia yêu nhau phải đối mặt. Em cũng khá hiểu người Hàn. Vì em muốn tiếp nối mong mỏi của ông lãnh sự quán cũ nên em theo đuổi đề tài này. Ông ấy là bạn rất thân của em. Khi còn ở Hàn, ông ấy dành sự quan tâm đặc biệt cho các chương trình hỗ trợ cô dâu Việt. Ông ấy bảo em là người thân duy nhất ở Sài Gòn và đã tặng em những bản nhạc mà ông ấy cùng đàn với cô con gái. Cách biệt tuổi tác cũng không cản trở gì trong chuyện hiểu nhau. Chưa bao giờ ông ấy chạm vào người em đâu, ngoài trừ những cái bắt tay đúng nghĩa. Một lần em đã kêu lên rằng sao tay ông lại ấm thế, và ông ấy bảo rằng sau này chọn chồng, em hãy nắm tay để tìm bàn tay ấm, vì người có bàn tay ấm là người tốt bụng và có trái tim nhân hậu. Đúng vậy không anh? Em hy vọng là mình còn may mắn được nắm đất hàng vào những ngày cuối thu. Em hy vọng ở nơi xa xôi anh đang sống tốt. Anh Bơ này, kết thúc như thế được không anh?
Dĩ nhiên là anh mong một kết thúc có hậu hơn, Tiểu Nhật ạ.
Em cũng vậy, em kể tiếp đoạn kết nhé.
Ừ, anh cũng đang mong lắm, em kể tiếp đi.
À, sau khi hoàn thành xong công việc ở Hàn Quốc, cô gái đã bay sang Ấn Độ. Cô đi chỉ một mình, nhưng ở đấy có một người đang đứng đón ở sân bay. Và cô còn mua cả cho mình một bộ sari màu tím nữa đấy anh ạ.
Anh không ngờ là kết thúc câu chuyện lại đáng yêu như thế. Nhưng anh quyền play ca khúc phát tặng nhé. Kết nối yêu thương xin gửi tặng chủ nhân của email nguyetanh@vietnam.yahoo.com ca khúc This I Promise You and Sin.
Còn bây giờ Tiểu Nhật và anh Bơ Sữa sẽ chào tạm biệt các bạn rồi. Rất mong gặp lại các bạn tại theocầu.com vào ngày mai với một giọng đọc khác và một tâm sự khác. Đến bây giờ nghiệm lại, em càng tin vào nhân quả trong cuộc đời. Em hay tự tan vãn rằng sao cuộc đời mình lại không thẳng lặng. Vì chính em có cố trân trọng dành lấy sự bình an cho mình đâu. Em đã có lúc băn khoăn, lúc hờ hững với ai đó, nhưng bây giờ trái tim dường như không muốn mở ra nữa. Em chẳng hiểu tại sao. Mẹ đã thoáng hơn và bảo rằng bây giờ em đi lấy chồng nước ngoài cũng được, miễn sao em có cuộc sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến anh, nhưng em không nghĩ đến việc anh và em lại bắt đầu hay lại tiếp tục. Em luôn cầu chúc cho anh có một cuộc sống hạnh phúc và ấm áp.